kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, thừa cân béo phì có thể gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như là đái tháo đường, bệnh tim mạch. Ăn kiêng giảm cân sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh. Tuy nhiên, kể cả khi mà chúng ta ăn kiêng, chúng ta vẫn nên đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dưỡng chất giúp đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Đầu tiên đó chính là protein. Protein giúp chúng ta no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, giúp tăng cường sự trao đổi chất, đốt cháy calo dư thừa. Protein có nhiều trong thịt, trứng, cá, sữa và các loại đậu. Thứ hai đó chính là chất xơ. Chất xơ sẽ giúp cho chúng ta cảm giác no lâu hơn, cắt giảm calo dư thừa, giúp tăng cường hấp thụ dinh dưỡng. Chất xơ có nhiều trong loại rau củ, măng tây và các loại quả như là chanh leo, quả sung. Thứ ba đó chính là magie. Magie giúp đốt cháy lượng calo, mỡ thừa, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa tích trữ các loại mỡ thừa. Magie có nhiều trong quả hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, khoai tây, đậu lăng và cá bơn. Thứ tư đó chính là canxi. Canxi giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy lượng mỡ thừa, giúp chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Và canxi có nhiều nhất trong phô mát, sữa chua, sữa cá mòi, rau lá xanh đậm. Thứ năm đó chính là vitamin B2. Vitamin B2 giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Vitamin B2 có trong nhiều thịt bò, sữa, thịt cừu, nấm, rau chân vịt và hạnh nhân. Thứ sáu đó chính là choline. Choline giúp ngăn ngừa mỡ tích trữ trong gan, giúp thúc đẩy sự đốt cháy chất béo. Và choline có nhiều trong trứng, cá, bông cải xanh. Thứ bảy đó chính là rơm. Rơm giúp giảm đề kháng insulin, hỗ trợ giảm cân, đốt cháy các chất béo. Và rơm có nhiều trong lòng đỏ trứng, phô mát và thịt gà. Thứ 8 đó chính là vitamin C. Vitamin C giúp tăng quá trình oxy hóa chất béo vào buổi sáng, và có nhiều ở trong ớt và cam. Thứ 9 đó chính là omega 3. Omega 3 tham gia vào quá trình bổ sung chất béo, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa, và nó có nhiều trong dầu đậu nành, trứng, thịt bò, sữa và các loại hạt. Cuối cùng đó chính là kẽm. Kẽm giúp hình thành protein, tăng tốc độ giảm cân, có rất nhiều trong thịt, da cầm, các loại đậu và sữa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những dưỡng chất khi mà bổ sung vào cơ thể chúng ta sẽ giúp cho việc giảm cân có thể hiệu quả hơn. Hãy bổ sung những dưỡng chất trên để đẩy nhanh tốc độ giảm cân của chính bản thân mình, đồng thời đảm bảo cho chúng ta có một sức khỏe tốt khi mà ăn kiêng. Thủ phạm khiến chúng ta bị đầy hơi khó chịu. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, Nếu chúng ta cảm thấy bị đầy hơi và khó chịu, những thực phẩm sau đây có thể là thủ phạm mà chúng ta đang tìm kiếm. Đầu tiên đó chính là các loại đậu khô và đậu lăng. Đậu khô và đậu lăng có hàm lượng cao chất xơ. Việc đột nhiên ăn chúng với số lượng lớn có thể gây ra tình trạng đầy hơi. Để tránh tình trạng này, chúng ta nên bắt đầu ăn một phần nhỏ và dần dần tăng số lượng ăn. Thứ hai đó chính là các loại rau họ cải, bông cải xanh, cải brussel, bắp cải, cải xoăn cũng có nhiều chất xơ, có thể sản sinh ra khí và gây đầy hơi. Nhưng chúng cũng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nên không thể nào thiếu cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta sẽ điều chỉnh theo thời gian để bắt đầu với một lượng rau nhỏ. Chúng ta nên tiêu thụ ở dạng hấp, cũng có thể giúp làm giảm tình trạng chướng bụng. Thứ ba đó chính là đồ uống có ga. Đồ uống có ga như nước ngọt và bia có thể làm cho chúng ta cảm thấy bụng cồng kềnh bởi vì chúng ta đang tiêu thụ chủ yếu là khí ga. Chúng ta uống những đồ uống này chắc chắn sẽ cảm thấy đầy hơi và ở nóng. Nhai kẹo cao su, ngậm kẹo cứng hoặc là ăn uống quá nhanh có thể gây ra tình trạng tương tự. Thứ tư đó chính là thực phẩm nhiều dầu mỡ. Một bữa ăn có nhiều chất béo cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy bị chướng bụng. Chất béo làm chậm tốc độ của dạ dày khi chuyển thức ăn vào ruột non. Vì vậy, trong khi mà ăn một số chất béo có lợi, ăn một bữa ăn có quá nhiều dầu mỡ có thể làm cho chúng ta cảm thấy khổ sở và khó chịu. Thứ năm đó chính là các sản phẩm từ sữa. Sữa và các sản phẩm từ sữa có thể gây khó chịu và đầy hơi cho những người có thể dung nạp lactose mà không có khả năng tiêu hóa nó. Nó đặc biệt phổ biến ở người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Phi, người châu Á và châu Mỹ Latin. Và cuối cùng đó chính là ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe bởi chúng rất giàu chất xơ và chất dinh dưỡng. Nhưng chất xơ cùng với tinh bột có thể làm cho chúng ta cảm thấy bị đầy hơi một chút nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm có thể khiến cho chúng ta bị đầy hơi và khó chịu. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ có sự tiết chế nhiều hơn trong việc lựa chọn những thực phẩm dinh dưỡng và ăn uống một cách tiết độ để giúp cho chúng ta có thể tránh được tình trạng khó chịu này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận những yếu tố tinh thần để xây dựng một cộng đồng dân Chúa. Thưa quý vị, xây dựng một cộng đồng dân Chúa, dầu lớn hay nhỏ, dầu ít hay nhiều, đều phải đối diện với những sự khó khăn, nhất là phương diện tinh thần xây dựng. Bởi vì cộng đồng dân Chúa là một tổ chức sinh hoạt cứu linh và dưỡng linh. Nếu không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh tể trị thì không thể nào tạo ra được tinh thần thông công năng động thật hữu giữa các tín nhân với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Đức Chúa Trời sẽ đổ ơn lành của Ngài bằng những sự lựa chọn và cam kết của mỗi tín nhân. Trong Thánh Kinh Tân Ước có hướng dẫn nhiều cách để mọi người có tinh thần cần thiết sống với nhau và sống vì nhau trong cộng đồng dân Chúa, trong tình thông công mật thiết. Thánh đồ Phaolô có viết như vậy: "Tôi viết những điều này cho các anh em để các anh em biết cách sống ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình đó chính là hội thánh." Phaolô viết những lời này không phải cho các cấp lãnh đạo, cho các người có trách nhiệm, mà Phaolô viết cho hết thảy các tín nhân ở trong cộng đồng đức tin, để các tín nhân biết cách sống ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình đó chính là hội thánh của Ngài. Cần phải có tinh thần như thế nào để xây dựng cộng đồng dân Chúa? Ở đây Thánh Kinh có giúp cho chúng ta biết những yếu tố tinh thần cần thiết để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng được đẹp ý Chúa, làm sáng danh Ngài và đem lại cái ích lợi chung cho đời sống tâm linh của mỗi tín nhân. Trong Thánh Kinh Tân Ước có ghi rằng: "Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh." Mỗi tín nhân phải đối diện với một số lựa chọn khó khăn và mạo hiểm. Cái mạo hiểm không phải nhắm mắt mà đi, mà mạo hiểm có nghĩa là chúng ta phải lấy đức tin ở trong Chúa mà chúng ta lựa chọn những điều không phải là dễ dàng, nhưng chúng ta phải đối diện có những sự khó khăn. Cái thứ nhất là sự ngay thật phải được thể hiện trong ý nghĩ, trong lời nói và trong hành động. Mỗi tín nhân phải có lập trường, mặc ai nghĩ cách nào, nói cách nào, nhưng chính mình cần phải chân thật với Chúa, chân thật với chính mình và chân thật với những người ở xung quanh và những người ở trong cộng đồng. Thánh đồ Phaolô đã nêu lên 7 cái điều mà ngày nay các tâm lý gia gọi là positive thinking. Phaolô nói lên như thế nào: "Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thanh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến." Ngày nay các tâm lý học đã tìm đủ mọi phương cách con người nghĩ đến cái điều tốt, nghĩ đến cái điều hay, nghĩ đến cái điều đúng, nghĩ đến cái điều vui, nghĩ đến những cái điều có tinh thần lạc quan. Nó sẽ giúp cho con người có hạnh phúc, sống thỏa lòng. Và mỗi cái cá nhân đều có được một cái tinh thần như vậy thì làm sao cộng đồng không được khỏe mạnh? Tục ngữ chúng ta có câu: "An ngay ở thật, mọi tật đều lành." 7 cái điều mà Thánh đồ Phaolô nêu lên chúng ta phải nghĩ đến. Chân thật là điều đầu tiên. Vì ông bà của chúng ta nói an ngay ở thật, mọi tật đều lành. Washington đã để lại câu nói bất hủ như sau:
Sự thật thà có thể thay thế được nhiều nét tốt, nhưng không có sự thật thà thì không có nét tốt nào có giá trị cả. Không nên tìm những kẻ không thật thà, dầu họ có tài năng đến đâu cũng mặc. Xem thế, chúng ta biết sự thật thà là một cái yếu tố tinh thần rất quan trọng đứng đầu ở trong cái tinh thần để xây dựng cộng đồng dân Chúa, cũng như ở trong cái cộng đồng của một đơn vị nhỏ trong xã hội là gia đình. Lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Người thành thật sẽ lạp bỏ sự nói dối, nói thật với kẻ lân cận mình. Sự thẳng thắn không phải là một cái giấy phép để chúng ta muốn nói gì thì nói, ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, bất cứ người nào mình muốn nói. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi nào thích hợp và khi nào không thích hợp. Vì những lời nói thiếu suy nghĩ, không đúng lúc, không đúng chỗ sẽ để lại những vết thương đau khó phục hồi. Bởi vậy cho nên thánh đồ của Chúa viết thơ khuyên cộng đồng tín hữu như sau: chớ quở nạn người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vâng, điều đáng buồn là có những người thiếu sự chân thật ở trong lời nói, trong ý nghĩ và trong việc làm, đã làm cho hàng ngàn cái mối thông công trong hội thánh, trong cộng đồng hay là trong gia đình bị tan vỡ, bị sức mẻ vì cớ những lời nói thiếu sự chân thật, những ý nghĩ thiếu sự chân thật và những cái hành động thiếu sự chân thật. Yếu tố thứ hai là phải vuông trồng một đời sống khiêm nhường. Sự khiêm nhường là chiếc cầu thông cảm, còn sự kiêu ngạo xây lên những bức tường ngăn cách giữa người với Chúa và giữa người với người. Đây chúng ta hay nghe thánh đồ Phi-e-rơ đã khuyến cáo các tín nhân như sau: hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Hết thảy, không phân biệt lớn nhỏ, già trẻ, người có trách nhiệm, người không có trách nhiệm. Nói chung, mọi người trong cộng đồng là những tín nhân trong cộng đồng dân Chúa phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Bởi vì sao? Vì nếu không trang sức sự khiêm nhường, e rằng sẽ có sự đổ vỡ, rạn nứt trong cái tình cảm thâm công thân mật với nhau. Sự kiêu ngạo nó ngăn trở ân tứ của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta, là điều mà chúng ta rất cần để chúng ta lớn lên, để chúng ta có thể biến đổi, để chúng ta có thể được chữa lành và xây dựng cộng đồng dân Chúa. Kinh Thánh truyền dạy khi chúng ta kiêu ngạo, tức là lúc chúng ta chống đối Đức Chúa Trời. Ở đây thánh đồ Phaolô cảnh giác như thế nào? Chúng ta đặt tiếp ở trong lời này: vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lòng khiêm nhường là thừa nhận sự yếu đuối của mình, nhẫn nại với sự yếu đuối của người khác và tập trung chú trọng đến người khác. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Ở trong chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái lợi cho cá nhân của mình, củng cố cái địa vị của mình, củng cố cái danh dự của mình, còn qua những người khác như pha. Ở đây Kinh Thánh dạy mỗi tín nhân phải tôn trọng người khác hơn mình. Nhưng thưa quý vị, tôi chỉ cầu xin Chúa ban cho mỗi tín nhân trong cộng đồng dân Chúa tôn trọng người khác như mình. Và khi chúng ta tôn trọng người khác như mình, quý vị sẽ có thể thẳng cái trấn đó mà bước đến sự tôn trọng kẻ khác hơn mình. Sự khiêm nhường không phải là suy nghĩ ít hơn về mình, bằng là suy nghĩ ít hơn về cái tôi của mình. Nên Lão Tử có chủ trương để thân lại sao mà thân được ở trước, gác thân ra ngoài mà thân vẫn còn mãi. Thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng cho nên mới được quá lòng riêng ư? Nhiều người ở trong các ngành nghề hôm nay, họ không có thực hiện cái điều đó. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình mà không nghĩ đến cái nhu cầu, cái lợi ích cho khách hàng. Cho nên họ thất bại ở trong con đường sự nghiệp của họ. Ngoài đời tâm lý phải như vậy mới thành công, huống chi là trong cộng đồng dân Chúa. Nếu chúng ta không nghĩ đến cái lợi của cái khác, nếu chúng ta không tôn trọng người khác hơn mình, thưa quý vị, chúng ta sẽ hãm và cộng đồng dân Chúa sẽ rạn nứt. Thứ ba, hãy xây dựng cộng đồng đòi hỏi cái sự nhã nhặn. Trong cộng đồng bất cứ nhỏ hay lớn, dầu có người khó khăn đi nữa, những người này có nhu cầu tình cảm đặc biệt, có những nỗi bất an sâu sắc ở trong tâm hồn, có phong cách dễ làm cho người khác phát cáo, phát giận, hoặc có những kỹ năng xã hội kém suốt hơn. Chúng ta có thể gọi họ là những người cần thêm ơn, cầu nguyện cho họ, nâng đỡ tinh thần họ, thông cảm họ, gần gũi với họ. Hãy lấy lòng mềm mại mà chiều nhau. Cái chìa khóa dẫn đến sự nhã nhặn là hiểu rõ người khác từ nơi nào đến, họ đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, tâm trạng của họ ra làm sao. Có như vậy chúng ta mới có thể thông cảm với họ, gần gũi họ và nâng đỡ tâm hồn của họ được. Trong sách Roma đoạn 15 câu 2, lời của Chúa phán dạy như sau: mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và neo lên cái gương tốt. Có một cặp vợ chồng dự định đi nghỉ hè xa. Bà vợ ở trong giờ phút chót lại cạc công việc nên ông chồng phải đi trước. Ông hẹn là tới khách sạn, ông sẽ email về cho bà vợ biết các cái tin tức. Đến nơi, người chồng làm như lời đã hứa, nhưng ông đã gửi lầm địa chỉ. Thay vì email về nhà, ông đã email về lộn một cái địa chỉ của nhà một bà có chồng vừa chết hôm trước. Bà quả phụ đọc email xong liền thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ra bất tỉnh. Người nhà vội vàng chạy tới và đọc thấy trên màn ảnh bức thư như sau: em yêu dấu, em hãy chuẩn bị lên đường theo anh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em vào ngày mai. Nhớ em. Thưa quý vị, câu chuyện làm cho chúng ta thất cười. Nhưng nhiều khi chúng ta đã lầm lẫn với cái hoàn cảnh, với cái trường hợp, với cái tâm trạng của những người ở xung quanh chúng ta, hay là những người ở trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên chúng ta không giúp ích gì được, trái lại chúng ta làm tổn thương đến danh dự, đến giá trị và đến cái hoàn cảnh của người đó. Cho nên thánh đồ của Chúa khuyên mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đang làm điều ích và làm cái gương tốt. Thứ ba là phải có tinh thần tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau là cái sự an toàn nhất. Vì những gì được chia sẻ trong nhóm phải được giữ kín trong nội bộ, không được đồn ra cho những người khác biết. Có nhiều cái trường hợp gia đình đổ vỡ, vợ chồng lìa tan, cộng đồng sức mẻ là vì cớ không có sự tin cẩn tuyệt đối lắng nha. Đức Chúa Trời rất ghét những lời nói hành vì chính nó gây nên cái mối chia rẽ ở trong gia đình, trong cộng đồng. Nên là vua Salomon nói: kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt, có nhiều cái tình thiết cốt bị tan vỡ, bị sức mẻ, bị lìa tan bởi vì không có sự tin cẩn lắng nha. Thứ tư, mọi thành viên trong cộng đồng phải có sự kết ước sinh hoạt thường xuyên và không trễ nải để tăng trưởng trong cái mối thông công thật. Kinh Thánh dạy: chớ bỏ sự nhóm lại, như mấy kẻ quen làm. Nhưng anh em hãy thấy ngày của Chúa càng gần đến chừng nào thì phải làm điều ấy nhiều chừng ấy. Sự nhóm họp sinh hoạt ở trong cộng đồng dân Chúa là điều rất cần thiết, và chúng ta phải dành thời gian đủ cho nhau, đủ cho Chúa, đừng bao giờ viễn lẽ khi nào thuận tiện. Chính cái lý do đó đã làm cho cái mối thông công trong nhiều hội thánh, trong nhiều gia đình, trong nhiều cộng đồng không gắn bó với nhau. Mỗi người phải có lòng tin chắc chắn rằng tôi cần tập thành một thói quen gặp gỡ nhau đúng giờ vì sức khỏe cho đời sống tâm linh của tôi và cho cộng đồng của tôi hay cho gia đình của tôi. Những tín nhân đầu tiên của Cơ Đốc giáo họ gặp gỡ nhau với tinh thần như thế nào? Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ và thật thà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.